Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hân.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 43 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu bền lòng, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 13 câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 13 câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Phần triển khai bài học. Chính trong những ngày cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu với các môn đồ, khi bóng thập tự giá đã hiện ra trên lối đi của Ngài, thì Ngài cho môn đồ thoáng thấy một tương lai vừa ảm đạm nhưng cũng rất vinh quang. Lời tiên tri của Ngài thật khủng khiếp, nhưng lời hứa của Ngài lại ngập tràn niềm an ủi. Trước hết, phải thấy rằng sự thù nghịch mà các môn đệ sẽ gặp chính là vì cớ Chúa Giê-xu. Ngài phán, các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Trong cuộc sống của con dân Chúa, sẽ có những lúc bị thù nghịch vây quanh, bị nền văn hóa khinh thường và bị nhiều người ghét bỏ. Nghe có vẻ quá khích phải không? Bạn có hình dung nổi những tín đồ tin kính Chúa Giê-xu lại bị coi thường, bị ngược đãi bởi những người đương thời của họ không? Bất luận điều này có vẻ như thế nào với chúng ta đi nữa, thì điều Chúa nói chẳng hề xa lạ với độc giả nguyên thủy của Phúc Âm Mát. Họ là những cơ đốc nhân sống tại kinh thành Roma, đa số đã ném trả những điều Chúa Giê-xu nói đến ở đây. Ví dụ, trong thời Nero, cơn bắt bớ đe dọa tàn hại hội thánh của Chúa, cơ đốc nhân tại Roma bị kể như những kẻ đáng ghét, đáng bị khinh bỉ, là kẻ thù của nhân loại. Lòng trung thành của họ với Chúa Cứu Thế Giê-xu bị xem như là mê tín, xấu xa, và vì cớ đó họ phải chịu những trừng phạt tệ hại nhất. Nero xử họ như những tên tội phạm cực kỳ độc ác và xem như không có nỗi sỉ nhục hoặc tra tấn nào là quá đáng cho họ cả. Môn đồ của Đấng Cứu Thế cũng đều bị đối đãi tương tự trong mỗi thế hệ của kỷ nguyên cơ đốc. Theo lời Chúa Giê-xu, đây chính là trọng tâm của vấn đề. Ngài phán rằng người ta sẽ đối đãi như vậy với các cơ đốc nhân vì danh ta. Vì họ đứng về phía Ngài, trong công vụ các sứ đồ chương 9, ghi lại câu chuyện sứ đồ Phao-lô trở lại với Đấng Cứu Thế. Phao-lô, lúc bấy giờ gọi là Sao-lơ, hằng ngâm đe và chém giết các môn đồ của Chúa Giê-xu không thôi. Ông bắt giam họ, ép họ nói phạm thượng, bỏ tù và tán thành việc hành hình họ. Ông đã nhận lệnh truy bắt các cơ đốc nhân, thậm chí đi đến tận những thành phố xa xôi để xiềng họ đưa về trừng phạt. Khi Chúa Phục Sinh hiện ra với ông trên đường đi Damas, Sao-lơ nghe tiếng phán, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Rồi khi ông trả lời, lại Chúa là ai? Tiếng phán ấy cho biết, ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Hãy nghĩ đến điều ấy, Đấng Cứu Thế xác định những đối xử tàn bạo với môn đồ Ngài, tức là bắt bớ chính Ngài. Vì họ là những chi thể trong thân thể Ngài, nên bất luận ai làm gì cho họ thì rốt cuộc đều là làm cho Ngài. Đây chính là điều giúp cho các môn đồ của Chúa Giê-xu thay đổi quan niệm về sự bắt bớ và chịu khổ. Đọc trong sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy các môn đồ thực sự vui mừng sau khi bị ném đá. Vì sao? Vì họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Phao-lô mô tả đây là đặc ân vĩ đại nhất, là sự ban cho kỳ diệu từ thiên đàng. Ngài nhân Đấng Cứu Thế ban ơn cho anh chị em, không những tin Đấng Cứu Thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Philip chương 1 câu 29. Phao-lô viết cho người Cô-lô-se: Nay tôi lấy làm vui vẻ vì sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể đấng cứu thế là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Cô-lô-se chương 1 câu 24. Nói cách khác, khi tín đồ chịu khổ vì đấng cứu thế thì họ chịu khổ cùng với Ngài, họ đã mang lấy sự sỉ nhục mà chính Ngài đã chịu. Khi nói đến chính chức vụ của Ngài, Chúa Giê-xu cho biết sự chống đối của dân sự đối với Đức Chúa Trời đã đổ trên Ngài, như Thi Thiên 69 câu 9 đã viết: Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi. Những người chống nghịch Chúa đã phản ứng bằng cách thù ghét và khước từ Chúa Giê-xu. Giờ đây, khi Ngài là đấng đã chịu đóng đinh, sống lại từ kẻ chết, thì sự chống đối của thế giới vô tín đối với Chúa trút lên những môn đồ trung tín của Ngài. Đây là điều Chúa đã nói trước cho những người mang danh Chúa Giê-xu để họ đừng ngạc nhiên khi bị thù ghét bủa vây. Chúa Giê-xu phán: Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, các ngươi sẽ bị ghen ghét vì danh ta. Mệnh lệnh trọng đại Chúa truyền cho các đầy tớ của Ngài khi bị thế gian chống đối, đó là cứ bền lòng. Từ ngữ Hy Lạp này nguyên văn có nghĩa là vẫn cứ đứng trên đất của mình, nắm giữ chặt, thay vì sợ hãi bỏ chạy. Nhiều khi chúng ta nghĩ đến sự bền lòng là năng lực để chịu đựng gian khó hay bắt bớ mà không bỏ cuộc hay nhượng bộ. Nhưng ở đây còn có nghĩa tích cực hơn, đó là năng lực để cứ tiếp tục thực hiện, bền lòng làm công việc chúng ta được kêu gọi để làm, ngay cả trong nghịch cảnh khó khăn nhất. Nói chung, từ bền lòng này có nghĩa là vẫn cứ quyết tâm thực hiện cho đến thành công dẫu gặp nghịch cảnh, cứ tiếp tục hành động với lòng can đảm và giữ vững đạo đức ngay cả khi hoàn cảnh trở nên hết sức tồi tệ. Chúa Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta. Trong thư gửi cho người Hebrew, tác giả viết: Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Hebrew chương 12 câu 2 và câu 3. Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả cách Chúa Giê-xu chịu đựng sự ngược đãi tàn bạo nhất theo một cách hết sức khác thường. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 23. Và Phi-e-rơ nói: Ông nêu điều này để anh em noi dấu chân Ngài. Ở đây Chúa Giê-xu nói đến người cứ bền lòng đến cuối cùng. Động từ này không có túc từ. Ngài không cho biết người ấy phải chịu đựng bền lòng về điều gì. Có khi đó là bắt bớ, có khi là thù địch, có khi là chịu khổ kinh khiếp nhất. Người chịu đựng bền lòng cho đến cuối cùng cũng đơn giản là cứ tiếp tục chịu đựng điều ấy, chừng nào vẫn còn thử thách để chịu đựng. Với Chúa Giê-xu, khả năng chịu đựng là cực kỳ quan trọng. Ngài cho môn đồ biết sẽ có rất nhiều điều phải chịu đựng. Có vẻ như tình yêu thương và sự chịu đựng là hai thái cực của đời sống cơ đốc, theo như cách nói của Chúa Giê-xu: làm lành và chịu đựng điều xấu. Và hai điều này thường kết hiệp với nhau một cách kỳ lạ. Chẳng đáng kinh ngạc sao khi Chúa Giê-xu, đấng vốn là tình yêu giáng thế, đấng đã đi khắp nơi để làm điều lành, lại là đấng bị đối đãi tàn bạo cách khác thường đến thế. Chẳng đáng kinh ngạc sao một khi số đầy tớ khiêm nhường nhất và hữu ích nhất của Ngài lại bị thù ghét, săn lùng, thậm chí phải chịu tuận đạo. Điều đó cho chúng ta thấy mức độ chống đối Đức Chúa Trời trong lòng con người, và như vậy nhân loại cần có một cứu Chúa biết bao. Đối với Chúa Giê-xu và môn đồ Ngài, sống trong thế gian này dứt khoát đòi hỏi phải chịu đựng bền bỉ. Ngài khích lệ con dân Chúa với lời hứa thật là tuyệt diệu: song ai cứ bền lòng cho đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Những cơ đốc nhân đầu tiên đã nghe rõ âm điệu này trong lời dạy của Chúa. Họ ghi nhớ trong lòng, Gia Cơ viết: Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Gia Cơ chương 1 câu 12. Phao-lô tuyên bố: Nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Ti-mô-thê thứ 2 chương 2 câu 12. Tác giả thư Hebrew viết cho những cơ đốc nhân đang chịu khổ: Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn, phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách, vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn, vì anh em cần phải nhịn nhục. Tác giả nói tiếp: Hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Hebrews chương 10 từ câu 32 đến câu 34 và câu 36. Đây là sự trông cậy thật vinh hiển mà Chúa đang đặt trước con dân Ngài. Trước hết có sự khó khăn thử thách, rồi mới đến vinh hiển, có thập tự giá trước, sau đó mới đến mão triều thiên. Như vậy, sự chịu đựng bền đổ là dấu hiệu cho thấy người ấy đã thật sự thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tín hữu đấng cứu thế chịu đựng theo đúng ý nghĩa của Kinh Thánh không phải vì họ can đảm hơn hay là cương quyết hơn người khác. Họ cũng sợ hãi và dễ dàng bị hại y như mọi người khác, nhưng họ có lời hứa của Chúa: này, ta ở cùng các ngươi luôn. Theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 20: và các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng chương 16 câu 33: Cơ đốc nhân được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban sức mạnh ở con người bề trong. Chúng ta chịu đựng bền lòng không bởi sức mạnh xuân của ý chí, nhưng bởi thức canh và cầu nguyện, được nâng đỡ bởi sự trông cậy. Chúng ta biết rằng sẽ còn một vài thử thách nữa thôi, vài giọt nước mắt nữa thôi, rồi sẽ được ở đời đời với Chúa yêu dấu. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất: Chúa cho biết vì sao thế gian ghen ghét cơ đốc nhân. Bạn hiểu điều này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Theo kinh nghiệm của bạn, cơ đốc nhân được kêu gọi để bền lòng chịu đựng những điều gì? Câu hỏi thứ ba: Bền lòng chịu đựng cho đến cuối cùng có phải là một điều kiện phải có mới được cứu rỗi không? Xin giải thích. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 13 câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý tín giả đón nghe tiếp bài học thứ 44 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu sự tỉnh thức trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dù là vinh hoa cõi danh nào bằng được sống bên Giê-xu, giờ trước ngôi cha lòng đầy nguyện tôn cao, mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù bao tố hoặc bao khó nguy trong đời, con tìm đến nôn chân Ngài, nương dưới bóng cha toàn năng. Tình ai Chúa vẫn đã vững chãi muôn đời, tôi mãi sống cho gì sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa.